Chúa nhận thứ 12 thường niên, bài đọc năm lễ, lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 15, câu 1 đến câu 12, câu 17 đến câu 18. Một hôm, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ran trong một thị kín rằng: Hỡi Áp-ran, đừng sợ, ta là thiên che thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Áp-ran đưa lời Đức Chúa là Chúa thượng. Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái. Và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Ông Áp-ran còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một chồng giỏi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành vua của người Can Đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Thưa ông, lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, sẽ đôi ra và đặt nữ này đối diện với nữ kia. Còn chim thì ông không sẽ mảnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết. Nhưng ông Áp-ran đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ran. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ran như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrates. Đó là lời Chúa. Ta
Yeah.
trời đã cam kết đến ngàn thế hệ, đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thề cùng Isaac.
Xem ra ngon, nhưng mà ta thử ăn hai ba hạt coi. Trời ơi, không đi là thương, gấp là chết. Nó đỡ lắm. Hay là cái cây hoa trúc đào, bông nó đẹp lắm. Thế mà nếu có cái lu nước nào để ở gần cây trúc đào mà lá trúc đào nó rớt vào cái lu nước đó, uống là chết ạ. Vì bản chất nó là độc. Phải dịch là phải nói này: cây nào bản chất độc thì xin chay độc, cây nào bản chất tốt thì xin chay tốt. Những cây chuối bản chất nó tốt. Trong các cây, cây nào ăn được nhiều nhất? Cây chuối à. Ăn từ củ cho đến thân nó, đến bông nó, rồi hồi trái nó. Còn hơn là cây mì, chỉ ăn được củ với lá thôi, còn ăn cây mì thôi. Ăn cả luôn cả cây mì. Ăn lá phiền. Nhưng mà chuối bản chất nó tốt, phải không? Ăn được tất cả. Cái cây chuối không thể nào mà nó sinh trái ăn chết người được, nó không thể sinh trái độc được. Cây cam không thể sinh trái độc được. Cây bã đậu không thể sinh ra trái cam được. Cây trúc đào không thể sinh ra trái người được. Loài nào giống đó? Phải nói như vậy thì đúng không? Thế thì Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là ở trần gian này có loại cây độc, tức là bản chất con người ta độc. Có loại cây rất tốt, bản chất ngon lành. Là này muốn nói gì? Có hai loại giống dòng loài người. Ai sinh ra bởi Adam Eva, đó là giống độc á. Và đã sinh lại bởi Chúa Giêsu để gia nhập hội thánh thì đó là giống cây tốt đấy. Ai đã được tái sinh bởi Chúa Giêsu để gia nhập hội thánh thì cũng được chia cái quyền ngôn sứ của Ngài thông ban cho. Vì Chúa Giêsu chỉ trao cái quyền ngôn sứ cho hội thánh của Ngài. Tuy nhiên có hai loại ngôn sứ giả và ngôn sứ thật. Ngôn sứ giả thì lại chia ra làm thì lại có ba loại ngôn sứ giả. Ngôn sứ giả thứ nhất là những ai sinh ra bởi Adam Eva, bởi vì họ là cái đầu, cho nên chắc chắn là họ có nói cũng là ngôn sứ giả. Thánh Phaolô nói ở thư Roma chương 5 câu 12 tiếp theo: bởi Adam sự tội đã đột nhập vào thế gian và sinh ra sự chết cho mọi người đó. Bởi Adam tội lỗi đột nhập vào thế gian, cho nên chúng ta sinh ra bởi Adam là chúng ta sinh ra trong tội, chúng ta là cái đầu. Bản chất chúng ta chả có gì có giá trị trước mặt Chúa. Đó là loại ngôn sứ giả. Vì bản chất độc rồi thì cái cách ăn nết ở của mình, đường lối của mình, lời nói của mình làm sao có sự tốt lành được. Ngôn sứ giả thứ nhất. Thứ hai là có những người được tái sinh bởi Chúa Giêsu nhưng mà lại không tin vào hội thánh là hiền thê của Chúa Giêsu, không tin hội thánh là thân thể hội nhập Chúa Kitô. Thì dùng thánh nhân tin lành chẳng hạn, họ cũng lại như thế thánh tẩy, cũng đổ nước, cũng châm mình vào nước ba lần, cũng đọc nhân danh Cha và Con và Thần y như không sao, nhưng họ cũng đổ thành và chống đối hội thánh Chúa Kitô. thì họ cũng là ngôn sứ giả. Những người như thế không thể nào được hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa được. Cho nên trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong Sáng Thế chương 15 câu 36, ông Abraham thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, tôi tuổi già rồi mà không có con nối dòng. Tức là con nối dòng của Abraham phải là do ông Abraham với bà Sarah, vợ chính thức. Ông nói rằng: tôi đã ở với Agar là đứa nô lệ, sinh ra Ishmael. Thì Chúa nói với ông làm sao? Này Abraham, không phải Ishmael được thừa hưởng gia tài của ngươi đâu, mà người con chính ngươi sinh ra với Sarah, đó là Isaac, mới được hưởng gia tài, mới thuộc về người được Chúa chúc phúc. Mặc dù Ishmael và Isaac có chung một người bố, người cha là Abraham, nhưng mà mẹ thì khác. Ishmael là do Agar ăn ở với Abraham và sinh ra Ishmael, còn Isaac là do Abraham ăn ở với vợ chính thức Sarah. Đấy, cùng thuộc về một người bố nhưng khác mẹ, thì không phải là con chính thức của Abraham, không được hưởng gia tài. Cho nên những người sinh ra bởi Chúa, bởi Chúa Giêsu thì cũng là một người bố, nhưng mà không chấp nhận mẹ mình là hội thánh, thì cũng là ngôn sứ giả, không thuộc về dòng giống tốt của Chúa, không phải là cây tốt lành. Chúa Giêsu mới là cây tốt lành, và hội thánh hát vào Ngài là cành nho hát vào thân nho tốt thật. Khi Chúa hứa cho Abraham là ông sẽ có người con chính thức với bà Sarah và không phải một đứa con dòng tộc của ông, ông cứ nhìn trời đi, cũng đếm có được hết sao trên trời không? Có biết đếm sao không? Không có đếm sao đâu. Nhiều lắm thì đếm làm sao? Ngày xưa mẹ cha dạy cho đếm: một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, năm ông sao sáng, sáu ông sáng sao, cứ đếm vậy. Đếm mãi cứ một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Đây là cách đếm sao trên trời nhiều quá rồi. Thì Abraham được Chúa bảo ta chờ đến đi, ông cũng đến đi vậy. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, đến mãi cũng hết rồi đấy chứ bảo. Rằng tôi cũng đơn như vậy đấy. Và để bảo đảm đời ta hứa với ngươi chắc chắn ngươi sẽ bắt các con vật trẻ đôi đó ra. Trẻ con vật đôi ra đặt hai bên. Thế Abraham làm như thế. Rồi ông mệt quá, ông thiếp ngủ, ông giấc mình dậy thì thấy một con lửa đi ngang qua giữa hai đốt thịt. Ông để hai bên, lửa đã là sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi vậy đó Chúa đã giao ước với Abraham, muốn nói rằng giao ước ai mà phản bội thì bị phân thây giống như con vật. Ai phản bội giao ước phân thây, cho nên Chúa không bao giờ Chúa phản bội chúng ta cả, nên chắc chắn Chúa không bị phân thây. Chỉ có loài người mà phản bội á là bị phân thây thôi. Vậy thì Chúa đã hứa với Abraham dòng tộc của ông qua cái giao ước, chắc chắn ông có một người con chính thức được thừa kế gia tài. Đó là giống tốt của Thiên Chúa đã chọn. Và từ cái giống tốt này, Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh ra 12 người con, 12 người con, rồi sinh ra Chúa Giêsu. Đấy, giống tốt vậy. Nên cái lời Chúa hứa chỉ thể hiện trong thời tân ước với đúng là Isaac là hình bóng của Chúa Giêsu, để chúng ta thuộc về dòng người Do Thái, thuộc về dòng giống Isaac. Abraham thì chúng ta thuộc về dòng giống Chúa Giêsu, mới thực sự là dòng giống đông như sao trên trời, trên các chiếc biển. Và Chúa đã hứa là Chúa thực hiện đúng với lời đáp ca chúng ta một cái đọc ở Thánh Vị 105:1-104:8. Giao ước Chúa đã lập ra, muôn đời Ngài nhớ mãi, Ngài không quên. Rồi ngôn sứ thứ ba, ngôn sứ giả là những người được sinh ra bởi Chúa Giêsu thuộc về Hội Thánh, nó tắt họ là người Công Giáo, nhưng mà họ không sống đức ái. Người Công Giáo mà không sống đức ái thì vô cùng tồi tệ. Tiến sĩ Hội Thánh số 14 có thuộc đọc cho em. Dạ.
Dù đã được tháp
nhập vào Hội Thánh nhưng không kiên trì sống đức ái thì xác nó thuộc về Hội Thánh nhưng hồn nó ở ngoài Hội Thánh, vì đó chẳng những không được cứu độ mà còn bị phạt nghiêm khắc. Đó, vào Hội Thánh không kiên trì sống đức ái. Nhớ, đức ái của Kitô giáo không phải chỉ là giúp người đau khổ nha, mà đức ái Kitô giáo luôn luôn phải kết hợp với Chúa Giêsu trước. Thuộc về Thánh là thức để mầu nhiệm của Ngài, rồi mới đi giúp đồng loại, mới gọi là đức ái. Không kiên trì giúp đức ái, sang thuộc của Thánh, hồn ở ngoài, người đó bị phạt kiểm khác. Nó là cái đâu? Thế cái loại này mới là cái loại ghê gớm. Chúa Giêsu để diễn tả cái sự ghê gớm loại cái độc này, thứ ba này, người Công Giáo không sống đức ái, ở Matthew chương 7, ở Matthew chương 12 câu 43-45, cái số này, khi thần hô ấy xuất khỏi một người, nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi, tìm không ra, nó trở lại nhà cũ nơi nó đã bỏ ra đi, thấy nhà ấy được trang hoàng hẳn hoi, nó đi rủ thêm 7 thần khác dữ hơn trước, và tình trạng người ấy tồi tệ khốn nạn hơn trước. Đó là người Công Giáo khi được lấy những cái tẩy có nhìn thần hố ấy là tội, tội tâm bị đẩy, nhưng mà không sống đức ái thì quỷ nó rủ 7 thứ thần ác đến. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì có những người Công Giáo ấy muốn tìm một người ác nhất ở trên đời này là tìm trong Công Giáo, tìm trong Công Giáo. Mà muốn tìm người đạo đức thánh thiện nhất cũng là tìm trong Công Giáo. Vậy đó. Cho nên có sống đức ái thì mới thuộc về Thánh, mới là cây tốt lành và trở thành ngôn sứ đích thực Chúa Giêsu muốn dùng để loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Có lẽ chúng ta rất quen cái bức tranh thiệt ly của Leonardo da Vinci, tức là Ý. Chúa Giêsu ngồi giữa đó, bốn đệ ngồi hai bên ấy, bên bên này sáu anh, bên phải sáu, bên trái sáu ông ngồi ăn tiệc đó. Thì không phải là lúc đó có mấy cái ảnh chụp được cái bữa tiệc đó đâu. Chúa Giêsu chẳng để lại một hình ảnh nào. Cho nên họa sĩ Leonardo da Vinci muốn tưởng tượng ra cái khung cảnh bữa tiệc ly thì vẽ Chúa Giêsu và vẽ 12 môn đệ. Thì ông thấy có hai nhân vật khó vẽ nhất, đó là Chúa Giêsu và Judas. Hai người khó vẽ lắm, bởi vì vẽ Chúa Giêsu làm sao mà nhìn vào khuôn mặt Chúa Giêsu thấy toát ra sự thánh thiện, toát ra sự oai nghiêm, toát ra một đấng toàn năng. Khó lắm. Ông đi tìm khắp mọi nơi, ông tìm được một anh, ông này trông rất đáng trân trọng, trông có cảm tình nghi lên, yêu thích lắm. Thế là ông đeo đeo về xin bảo thân, cho tôi lấy mẫu đi. Tôi vẽ cái bức tranh tiệc ly mà tôi tìm hình ảnh thân thương kính trọng nhất để tôi vẽ Chúa Giêsu, mà giờ tôi thấy anh người tôi mến lắm, cho tôi xin cái hình của anh, cái mặt khuôn mặt của anh để tôi vẽ Chúa Giêsu. Thế là cái anh kia anh ngồi trong vẽ. Thế là rồi xong một nhân vật khó rồi, còn 12 người kia nữa thì 11 ông kia thì ông nếu là chỉ cứ ngồi tưởng tượng là cái nào thì vẽ như vậy, hoặc là có thể tưởng tượng giống ông sư chọc đầu này vẽ cũng được, tao thấy ông bi này cũng được, hoặc là để hãy được vẽ tóc quăn quăn giống này cũng được, hoặc là móc được tóc dài cỡ này cũng được đấy. Dễ lắm, bởi vì có hình ảnh nào đâu, các ông Chúa Giêsu còn chưa có hình ảnh nào. Đâu là Messi cứ ngồi mà tưởng tượng ra để vẽ 11 người kia. Còn một nhân vật cuối cùng nữa là Judas. Thì ông bây giờ lại phải kiếm một cái nhân vật nào mà nhìn cái mặt nó thì muốn đấm liền. Mặt nó mặt đầu trông chất khỉ, mặt cho nó ba trợ nó không nhận. Nó. Chứ nhìn đấy là muốn đổ xuống đấy rồi. Nhìn nó gương biển, nhìn ác lắm. Thế ông đi khắp nơi tìm, tìm cũng được. Mà bây giờ chỉ có cách này, xuống hầm mỏ. Ở dưới đó có nhiều kẻ phạm pháp bị tù đầy á, bắt xuống hầm mỏ làm đục đá hay là lấy than ở dưới hầm mỏ. Thế ông xuống đây, thấy một thằng nó đang ở dưới mỏ mặt ba chân thật, nhìn muốn đấm liền. Ông bảo ông thằng này mặt thằng này là thằng Đu La, thằng này trông mặt thằng này đều cát lắm, thằng này dữ lắm, thằng này cô hồn lắm. Ê, mới nói bạn ơi, cho tôi xin mẫu, xin tôi vẽ lại đi. Ông vẽ được, ông sẽ nói mày là Đu La, nó đấm ông sợ rắn lắm, ông sợ thằng rắn mà ông đâu dám nói đâu. Ông cho tôi xin hình của anh. Ông bảo vẽ, ủa hình như tôi gặp anh ấy đâu, có lần tôi gặp anh phải không? Có, mười mấy năm trước đây ông gặp tôi, ông xin tôi ngồi cho ông vẽ mẫu hình Chúa Giêsu mà. Cái này trước đây mình xin nữa vẽ trông dễ thương quá, lấy mẫu là hình Chúa Giêsu mình vẽ. Bây giờ nó bảo là nó, mà bây giờ tại sao nó cô hồn thế này, nó trông nó dữ dằn thế này, trông nó ác độc thế này. Đấy, cùng một nhân vật, một con người đó có lúc dễ thương dễ mến giống Chúa Giêsu, có lúc cô hồn giống Judas. Tại sao vậy? Tại vì trước đây nó chưa phạm pháp, thì nó thánh thiện tử tế. Còn từ ngày nó kết băng kết đảng, tôi gì nó cũng dám nhúng tay vào, thì trông mặt nó rất là cổ hồi, rất là đáng ghét. Đó, không giữ được cái đức ái, không sống giao ý của Chúa, thì con người thay đổi như vậy. Thế thì mỗi lần chúng ta nhìn cái bức tranh tiệc ly ấy, thì nhớ đến câu chuyện đó để nghĩ đến mình, coi chừng đã. Về nhà mình cứ xoay mặt, mình coi cái mặt mình ấy, chứ có dễ thương không? Thấy không? Rồi một thời gian nữa, mình lại coi cái mặt mình ấy, chứ có dễ ghét không? Cũng là cái mặt mình thôi. Hay là để thấy dễ thương dễ ghét, lúc nào mình nhìn gương, mình vui tươi hớn hở, để cái mặt của mình nó sáng lên. Còn lúc nào mình tỏ ra mình giận dữ với khách, đấy, mặt giống như là mặt. Chứ đấy, mình nghĩ là mình chỉ là mình thử nhìn vào gương, khi mà mình thích nộ, mình tỏ cái mặt thế nào, trông dễ ghét. Chính mình đã ghét mình rồi. Cho nên đừng có đưa cái mặt đưa đám ra là bắt người ta nhìn mình nhé. Mỗi ngày mình gặp nhau, mình cười lên, vui lên. Cho nên chắc em 14 dân tộc Pana này lúc nào cũng cười, hay đó. Không thấy lúc nào mặt cứ chảy xúc xệ. Nhìn nó bảo kéo lên mặt, chân không có thua được. Đó, làm sao mà nhìn mặt mấy chân thương thật quý. Đó, thì cứ nhớ cái tranh tiền lê ấy, thì nhớ là cái thằng Giuđa có lúc cái nhân vật Giuđa và nhân vật Giêsu cũng một nhân vật thôi, mà nếu Messi thấy được khi anh ta còn sống là bằng tử tế thánh thiện, con người dễ mến dễ thương, mà khi đã phạm pháp phạm tội rồi trông rất là dễ ghét. Cho nên người Công Giáo không giữ được cái đức ái tồi tệ nhất ở trên trần gian. Bởi thế mà thánh Phêrô trong thư thứ hai chương 2 câu 1 câu 3 ông đã cảnh tỉnh nhắc nhở cho những tín hữu coi chừng trở thành ngôn sứ giả. Ông nói trong dân đừng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả dưới em, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào hội thánh những tà thuyết dẫn tới sự diệt vong. Đó là vì chúng đã chối bỏ Thiên Chúa là Chúa Tể cứu chuộc nó. Chúng sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Nhiều người sẽ học đòi cái thói thấp dâm dật của chúng, vì họ mà con đường sự thật bị phỉ báng. Họ tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt đã sẵn sàng chờ nó và kể đến nó. Đó, Phêrô nhắc nhở các tín hữu coi chừng trở thành ngôn sứ giả khi không sống giáo lý của thánh, không thực hành lời Chúa là khốn nạn như vậy. Mà thực cái loại này ở trong sách Đề Nghị Luật chương 18 câu 20 Chúa đã nhắc như thế này: ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta không truyền, nhân danh ta nhưng lại nói lời ta không truyền, hoặc là nhân danh thần khác về nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Đó là ngôn sứ giả, dám nói rằng tôi là nhân danh Chúa nhưng là không nói lời Chúa, lại có khi lại dùng lời của thần nào đó mà nói thì phải chết. Nói đến đây, tại cầu nguyện cho các chủ trang trong hội thánh, có thật sự các linh mục giảng trong thuyết lễ dĩ nhiên là nhân danh Chúa mà giảng, có thực sự giảng đúng với lời Chúa muốn dạy, hội thánh muốn truyền để mà nói với dân không? Muốn kiểm tra cái này đúng cái này sai ấy, chúng ta cứ đọc lại hiến chế phục vụ số 24 nói thế này: phải làm cho người giáo dân thấy lời Chúa tối ưu quan trọng trong phục vụ bằng cách là bài giảng phải dựa vào các bản văn kinh thánh hội thánh đã trích gì đã trích đọc trong thánh lễ, phải dựa vào các bản văn các đoạn kinh thánh hội thánh đã cho đọc trong thánh lễ, dựa vào đó mà giảng. Thì hỏi xem được bao nhiêu linh mục dựa vào các bài đọc? Hội thánh bảo dựa vào các bài đọc chứ hội thánh không bảo chỉ dựa vào ân. Thế là hầu hết các linh mục chỉ dựa vào ân chứ đâu dựa vào các bài đọc đâu. Vậy hội thánh cho đọc bài đọc Cựu Ước hay bài đọc 1, bài đọc 2 để làm cái gì? Nó phải đọc để cho nó thêm phần lâm trọng. Hội thánh chọn câu này và bỏ câu kia đi theo một chủ đề, có một sợi dây giáo lý xuyên suốt từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Người giảng phải làm cho người nghe thấy được giáo lý của Chúa thống nhất từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Đúng như hiến chế Mặc Khải số 16 nói, giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước, phải làm được công việc đó. Còn tồi tệ hơn nữa, chúng ta đi dự lễ ân táng thường xảy ra là đọc phúc âm rồi, đọc bài đọc sách thánh rồi, gấp lại không hề nói gì về lời Chúa nữa mà đi kể đời tư của người chết. Như vậy là nhân danh người chết mà nói chứ đâu phải nhân danh Chúa mà nói đâu. Đấy, sách Đế Chế Luật chương 18 của em mới nói rồi, nói ngươi tự hào là nhân danh ta mà nói mà không nói lời ta truyền, hoặc nhân danh người thần khác mà nói thì phải chết. Tôi vẫn thường nói là muốn chống ai thì lấy chính lời của người đó cắt đi một khúc thì trở thành chống người ta. Vậy thì lời Chúa được đọc trong phục vụ đâu có phải riêng bài phúc âm, còn có đi với bài đọc nữa cơ mà. Tại sao mình cắt đi? Cắt đi có còn đúng thực là mình có bố lời Chúa hay mình trở thành kẻ chống Thiên Chúa đấy? Đó, cho nên đừng tưởng linh mục đứng ở tòa giảng là ngôn sứ thật, cũng đừng có ấu trí nói là cái cha nói là Chúa nói, không phải như vậy đâu. Biết cha nào nói đúng Chúa nói là cha đó trong thánh lễ dựa vào các bài đọc bài giảng, hoặc là đọc hiến chế của mùa số 52 đọc cho nghe.
Bài giảng
phải được
cứ vào thánh kinh để
trình bày
các mầu nhiệm đức tin
và
những quy tắc cho đời sống thì tôi
đó. Bài giảng phải dựa vào thánh kinh để trình bày mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống thì tôi hữu, chứ không phải đến phải dựa vào sách ở bên Mỹ nó mới viết, ở bên Tây nó mới xuất bản, ở bên Nga nó mới in, rồi thấy mình giỏi, người ta khen mình giỏi nhiều ngoại ngữ, đọc nhiều loại sách, trong đó kinh thánh không bao giờ, hay là coi nhẹ. Thậm chí có nhiều cha lời Chúa không nói, đưa ca dao tục ngữ ra những cái câu mà làm cho người ta dễ cười. Ông cha nói giảng hay quá, vui quá, nữa đấy giảng người ta cười kìa, hoặc là giảng người ta phải khóc kìa. Và như vậy chúng ta đọc sai lầm, chúng ta đọc ở trong phúc âm không thấy chỗ nào Chúa Giêsu giảng mà người ta khóc, hoặc là Chúa Giêsu giảng mà người ta cười. Đó, đặc biệt là Chúa giảng về một tinh thể của dân chương 6 bị người ta chửi, người ta phê bình thì người ta loại đi. Không phải là lúc nào giảng vừa ý người ta mới là giảng hay đâu, mới là giảng đúng đâu. Phaolô nói Galat 1:10, nếu tôi luôn luôn làm hài lòng người đời tôi cũng là nô lệ của Chúa Kitô, phải giảng đúng lời Chúa chứ không phải đưa ca dao tục ngữ ra đọc. Ví dụ như là giảng như hôn nhân để nói là nam nữ họ khi họ bắt mồi với nhau họ nháy nháy mắt mà nó đỏ mặt ở đó thì gái phải trai như thải lại phải cứ chó, thế nào bà phá được cười nữa. Thế không phải bạn cứ chó không? Đấy, gái phải trai như thải lại phải cứ chó, hay là yêu nhau rồi á thì là chín bỏ làm mười rồi cái gì cũng tốt cả, đến nỗi mà đêm nằm em gáy te te gáy cho vui cửa vui nhà em ơi thì là cười đó, gáy đã mất ngủ rồi nhưng mà yêu rồi đêm nằm em gáy te te gáy cho vui cửa vui nhà thì là nó thích nhưng mà không ưa thích em rồi bắt đầu người ta bành lên đây bắt đầu sụp tiếng ta bành đấy. Cha mày cũng để tao ngủ hả? Gáy vậy đi sao tôi ngủ nguyên không? Nhưng mà yêu thương rồi ấy, thì đặt em đặt cái cái tê tê. Thế là cái công đoàn cười của ông, cái ông cha đúng ấy, ông ấy giỏi văn hóa, ông ấy giỏi tiếng Việt, ông ấy thuộc thi ca, chọn được rồi trong những lời Chúa chọn cho nó không đúng đâu. Cho nên tôi nhắc lại cái sách Định Dư Luật chương 18 câu ấy mới Chúa nói rằng cái muốn sức nào tự hào mình nhân danh Chúa mà nói, lại nói điều ta không dạy nói, hoặc là nhân danh người khác thần khác mà nói thì phải chết. Dựa vào cái lời răn đe đó mà ngôn sứ Ezekiel chương 22 câu 27-28 Ezekiel cảnh cáo này, các thủ lãnh trong xứ này tựa như bầy sói sẽ mổ. Thủ lãnh đấy người nhân dân Chúa và dân đất giữa bị xoáy xé mổ, chúng gây ra đổ máu giết người để trục lợi. Các ngôn sứ trong xứ này chúng đi tô môi chắc phấn lên chúng cho thấy những thi kiến hão huyền nói cho dân, thi kiến hão huyền và nói các lời sấm dối trá. Chúng nói rằng Đức Chúa phán thế này, Đức Chúa phán thế kia, nhưng thực ra Chúa có phán như vậy đâu. Từ phía ai thì phải khốn nạn. Cho nên ai thuộc về Chúa Kitô mà tách rời khỏi hội thánh của Ngài thế này thì phải nói đó là muôn sức giả, là khổ. Tại sao? Bởi vì chúng ta chỉ biết là cây tốt lành khi được sinh ra của Chúa Giêsu là ngôn sứ thật khi thuộc về Hội Thánh, là vì Chúa chỉ trao cái quyền công bố lời Chúa, quyền giao huấn cho Hội Thánh mà thôi. Chúng ta đọc rất nhiều địa chỉ minh chứng điều này, ví dụ như Matthew chương 11 25-26 Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha không mặc khải cho những hạt khôn ngoan thông thái mà mặc khải cho kẻ mê mọt. Kẻ mê mọt Chúa muốn nói đó là Hội Thánh. Chúa Giêsu nói các tông đồ Matthew chương 18 câu 3, chúng con không trở nên bé nhỏ, chúng con không là môn đệ của thầy mà. Hay là Luca chương 10 câu 16 đọc đây.
Ai nghe lời môn đệ tôi là nghe lời tôi. Ai nghe lời môn đệ tôi là đức từ tôi và là đức từ chẳng đã sai tôi.
Đó. Ai nghe lời môn đệ của Giêsu là nghe lời Giêsu và nghe lời Cha này, khước từ là loại Thiên Chúa. Hoặc là Luca 22:31-32, Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô mà thôi, vì Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin của cộng đoàn. Hoặc là Gioan chương 18:19, người ta hỏi giáo lý của Chúa, Chúa bảo cứ vào nhà thờ phải người nghe tôi nói. Bao nhiêu thơ bạn nghe nó hỏi hàng giáo sĩ cho ai thì thế mà thấy Phaolô nói với giáo đoàn Galat chương 1:8, thiên thần ở bên Chúa ngự trên trời đến trần gian mà giảng giáo lý giảng lời Chúa khác vị thánh giảng thì bị trục xử đấy. Cho nên cái quyền giáo huấn Chúa đã trao riêng cho hội thánh, mà anh không thuộc về hội thánh, mà anh thuộc về hội thánh, anh không dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn để mà giảng, thì anh là vô sư giảng, đúng không? Hội thánh đã thể hiện cái quyền vô sư của mình bằng cách chọn bài đọc. Mình khác với nhân tin lành ở chỗ này. Tin lành họ say mê kinh thánh lắm, nhưng mà mỗi một nhà thờ của họ á, họ tự ý chọn bài nào ở trong kinh thánh. Ông mục sư, ông nhà thờ này thì ông ấy hôm nay ông ấy chọn đoạn ví dụ như Matthew chương 16 chẳng hạn như vậy, nhưng mà nhà thờ kia hút kia ông mục sư kia ông ấy chọn Gioan chương 18 chẳng hạn như vậy, hoặc là cái nhà thờ kia ông mục sư kia ông ấy chọn bài đọc một Côi Tu chương 12 chẳng hạn như vậy. À, họ không biết nhau đâu, họ cũng dựa vào kinh thánh, nhưng mà tùy ý ông mục sư ông ấy chọn khác nhau. Còn hội thánh toàn thế giới, nhà thờ nào thí dụ hôm nay nhà thờ nào cũng đọc Matthew chương 7 và Sáng Thế chương 15. Hôm nay nhà thờ nào cũng đọc vậy. Sao Chúa sao một cô nói là anh muốn hiểu Matthew chương 7 này á, Chúa nói cuốn sứ giả hay là cây đọc cây lành á, thì phải đi với này bài đọc Sáng Thế chương 15. Hội thánh bảo phải đi vậy, tại sao mình lại cắt đi, mình đi bỏ đi thì còn không phải là lời Chúa đó thôi. Nên tôi nhắc lại, chúng ta chỉ thực sự là cây tốt lành khi được sinh đạt bởi Chúa Giêsu, chỉ thực sự là ngôn sứ thật của Chúa khi chúng ta thuộc về Hội Thánh. Cái điều này nếu chúng ta đọc ở bài đọc năm trắng, chúng ta thấy cái câu chuyện ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 22 và chương 23. Ghi lại là khi đền thờ Jerusalem được tái thiết lại, lúc đó không có sách, bị đốt đất từ thời đô đền Babylon. Nhưng mà có một vị thượng tế tên là Kim Giang Hu tìm thấy được cuốn sách luật ở trong nhà Chúa. Thế là ông mừng quá, ông vội đi nói với ký lục Sa Phan để trình đức vua. Thế là vua nghe đọc ở trong sách luật nói rằng cha ông chúng ta đã phản bội Chúa, cho nên đã Chúa đã bỏ dân tộc chúng ta. Thế là ông vua buồn quá, xé áo mình ra ăn năn sám hối vì cái tội người thủ lãnh đã không nghe lời Chúa, không giữ giao ước của Chúa. Và ông ra lệnh tập họp toàn dân cùng các thủ lãnh đến nhà đền thờ Jerusalem, rồi ông đọc, vua đọc sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Chúa cho dân nghe. Ai cũng nói rằng chúng tôi xin thề với đức vua chứ với Chúa chức có vua làm chứng là chúng tôi chỉ theo Chúa thôi, và chúng tôi hoàn toàn giữ lời của Chúa đã dạy chúng tôi, chỉ theo Chúa và giữ lời của Ngài thôi. Thì cái câu chuyện của Sơ Sinh Đông Mùa, dân Do Thái tìm được sự hiệp thông với nhau và vàng có đồng sáng hối để cùng với nhau tôn thờ Thiên Chúa, là họ từ khi họ tìm thấy lời Chúa, sách luật của Chúa tìm thấy ở trong đền thờ. Cái điều đó hôm nay thể hiện cho tôi rất là gì, chúng ta cũng chỉ tìm thấy lời Chúa một cách chính xác và đầy đủ trong phục vụ hội thánh, cử hành từ nhà thờ, tìm thấy ở đó thì chúng ta đã tạo nên sự hiệp thông và cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa, còn hơn là cái câu chuyện ở trong sách Các Vua thứ 2 chương 22 chương 23 là tư tế Christian đã tìm thấy sách luật và ở trong đền thờ đưa cho vua, vua lấy cái cơ đó mà quy tụ dân đến để tôn vinh Thiên Chúa. Thế cho nên chúng ta không đến nhà thờ để nghe lời Chúa một thánh đã công bố qua các bài đọc, thì chúng ta không thể nào mà tạo nên sự hiệp thông, và chúng ta cũng không thể nào trở thành ngôn sứ đích thực của Chúa mặc dù chúng ta là người công giáo. Cho nên để mình trở thành cây tốt lành thuộc về Chúa Kitô và trở thành ngôn sứ thật của Chúa, thì không cách nào hơn là chúng ta hãy cầu nguyện như Đáp Ca ở năm chẵn, nếu ta đọc ở Thánh Kinh 119, 118 câu 33. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối và thánh chỉ của Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối của Chúa, thánh chỉ là lời của Chúa, xin dạy chúng con. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta mới đọc câu Thư Ngôn Tin Mừng Doan chương 15 4 câu 5: hỡi anh em, hỡi tất cả anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì người đó sinh nhiều hoa trái. Nhớ, ở lại trong Thầy đồng nghĩa là thuộc về Hội Thánh Ngài Lập, bởi vì Hội Thánh Ngài Lập là thân thể mầu nhiệm của Ngài. Hội Thánh Ngài Lập là Sarah, Ngài là Abraham. Hội Thánh Ngài Lập là hiền thê của Chúa Kitô. Phải thuộc về Hội Thánh để thuộc về Tân Lang Giêsu, chúng ta mới là con chính thức được Chúa chúc phúc, như trong bài đọc chúng ta mới nghe là Chúa bảo ông Abraham xẻ đôi con vật ra, ai mà phản bội á thì bị xẻ đôi như vậy. Thì chúng ta thấy trong thời Tân Ước thế nào, đáng lẽ chúng ta là kẻ phản bội lời Chúa, chúng ta bị phân thân, nhưng mà chúng ta thuộc về Hội Thánh thì Chúa Kitô phân thân. Người ta phân thầy Chúa Kitô để đền tội cho chúng ta. Thấy chưa? Chúa Kitô bị phân thân. Chúa Kitô đâu có phản bội giáo ước. Đúng, Chúa Kitô đâu có phản bội lời hứa. Chính chúng ta là những người phản bội Chúa. Thế nên đáng lẽ bị phân thầy như những con vật ông Abraham xẻ đôi. Thì Chúa Giêsu đã gánh chịu cái đó. Ngài bị người ta phân thầy để thấy mạng cho chúng ta. Đó là tình thương của Ngài mà chúng ta chỉ có thể đón nhận một cách đầy đủ khi chúng ta vào Hội Thánh để tham dự phục vụ mẫu Hội Thánh cử hành theo lệnh Chúa truyền. Amen.